This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Minh Nhung ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron. Happy Mother Day, hãy cùng chúc mừng các người mẹ với những món quà thiết thực đầy ý nghĩa từ cuộc đại hạ giá.
Teletron kính biếu 100 sợi dây chuyền thật đẹp cho 100 khách đầu tiên mua hàng từ 99 đồng trở lên trong ngày Chủ nhật 10 tháng 5.
100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày từ 8 tháng 5 đến 11 tháng 5. Thứ 6 lò gas 5 Mỹ Kim, thứ 7 chảo 3D đại hàng 5 Mỹ Kim, chủ nhật nồi cơm điện 5 Mỹ Kim, thứ 2 máy xay tiêu 5 Mỹ Kim.
Nồi cơm điện loại top của Nhật được bớt đến 60 đồng, các loại chảo 3D Diamond của đại hàng, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp được hạ giá tối đa.
Inada Medical Check của Nhật chỉ 177 Mỹ Kim một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời.
Máy rung tăng mới giảm cân bớt 1.500 đồng. Helmet Soda của Mỹ Lifetime Warranty tăng quà giá trị. Mua đệm thiên nhiên Magniflex tăng thêm đợt ý.
Cranbet Tempur-Pedic nệm Lamborghini Italy. Furniture 100% làm tại Ý, 35% off, trả góp dài hạn không tiền lời. Tặng TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy. Teletron Houston 281-495-8999. Teletron Dallas 972-660-8999.
Và thưa quý vị, một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào Minh Nhung ở Dallas.
Minh chào, Minh Nhung kính chào quý chú và kính chào quý thính giả hai miền.
Và bây giờ thì thời tiết ở Houston vẫn còn trong sáng, trời hôm nay chắc chắn là rất là đẹp, kéo dài từ bây giờ, suốt từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có mưa và cũng không có mây luôn, ngày nào cũng là trời xanh, nắng cao và nhiệt độ cũng dễ chịu. Chỉ vào khoảng 70 mấy là cao nhất trong ngày mà thôi. Và thời tiết Dallas thì bây giờ nó như thế nào? Có thay đổi tí nào khác với hồi nãy không có Minh Nhung?
Dạ vâng, cũng tương tự giống như Houston, thưa chú Huy Cường. Tại Dallas hiện tại bên ngoài đây là 59 độ và bầu trời thì đầy nắng. Dự báo trong ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất là 82 độ và thấp nhất chỉ là 56 độ mà thôi. Và trong tuần thì cũng tương tự như Minh Nhung nói đó, là nguyên một tuần bầu trời nắng đẹp, rực rỡ và nhiệt độ khá là lý tưởng.
Cảm ơn Minh Nhung và thưa quý vị, mở đầu cho phần Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay, mời quý vị nghe tin đầu tiên với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, thì Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý vị cũng như là chào chú Huy Cường và Minh Nhung. Thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến cuộc chạy đua vào tòa Bạch Cung của các ứng cử viên. Thì một điểm đặc biệt trong đợt bầu cử năm nay đó là sự lên ngôi của những ứng cử viên gọi rằng là có thể nói được hai ngôn ngữ, thứ nhất là tiếng Hoa Kỳ, tiếng Mỹ, thứ hai đó là tiếng Tây Ban Nha. Thì theo như bản tin cho biết là nhằm thu hút sự ủng hộ của cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha tại thành phố Houston, thì vào ngày hôm nay, ứng cử viên tranh cử cho vị trí tổng thống là ông Jeff Booth đã khẳng định sẽ ủng hộ sự ủng hộ của ông cho một con đường nhằm hợp pháp hóa cho những người không có giấy tờ, một lập trường mà ông đã vượt qua những lời chỉ trích từ nhiều phía. Ông Jeff Booth đã phát thảo ra một kế hoạch bao gồm việc kiểm soát biên giới cũng như là tạo ra điều kiện nhập cư cho hợp pháp cho những người không có giấy tờ. Và nhận xét của ông đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những cử tri gốc Hispanic cho đảng Cộng Hòa, đặc biệt rằng là trong một chiến dịch đã có thêm hai ứng cử viên khác cũng có thể nói được tiếng Tây Ban Nha. Đó là ứng cử viên Ted Cruz của đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Texas và ông Marco Rubio cũng là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Florida, những người mà vốn đang tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng Hispanic. Và như là để có thêm điểm trong mắt những người cử tri, thì ông Ted Cruz vào ngày hôm nay cũng sẽ có một cuộc thảo luận với cộng đồng những người những cử tri người Hispanic tại Washington DC. Ông cũng lưu ý đến tầm quan trọng của vấn đề cải cách nhập cư, nhưng cho biết công ăn việc làm và vấn đề kinh tế là những vấn đề hàng đầu đối với ông cũng như là những cử tri gốc Hispanic.
Vì vậy, họ nên bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa để có thể sẽ bảo vệ những lợi ích cho cộng đồng người Hispanic. Với sự phát triển về dân số của cộng đồng Hispanic trên đất nước, trên cả nước, thì chiến thắng phải dựa những ứng cử viên ra tranh cử đều biết rằng tầm quan trọng của cộng đồng Hispanic đối với cả hai đảng. Và trong hai cuộc bầu cử tổng thống vừa qua thì tổng thống Barack Obama đã giành được 67% cũng như là 71% số ủng hộ của cộng đồng Hispanic, đó là theo như những dữ liệu của trung tâm nghiên cứu Pew đưa ra. Mặc dù cựu tổng thống George W. Bush tốt hơn, được sự ủng hộ nhiều hơn của cộng đồng Hispanic so với hai ứng cử viên khác là ông John McCain hay là ông Mitt Romney, nhưng mà nếu mà so ra đó, so với ông Obama thì ông George W. Bush thì cũng kém hơn nhiều khi ông chỉ nhận được 35% và 40% số phiếu của cộng đồng Hispanic vào hai năm là năm 2000 và năm 2014. Tưởng cũng xin nhắc lại rằng là trong ba ứng cử viên có thể nói lưu loát hoặc là có thể biết một chút ít về tiếng Hispanic và tiếng Mỹ thì ông Marco Rubio thì chỉ được nói đã sử dụng một ít câu bằng tiếng Tây Ban Nha trong bài loan báo quyết định ra ứng cử. Trong khi đó, ông Jeff Bush thì vào hôm qua cũng đã dùng ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha trong một cuộc nói chuyện tại Puerto Rico. Và ông Jeff Bush thì có một người vợ là người Colombia và sinh quán tại Mexico, nên là thường sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong việc nói chuyện với ở tại nhà. Trong khi đó thì ông Ted Cruz là thượng nghị sĩ gốc Hispanic đầu tiên của tiểu bang Texas, nhưng mà ông lại quên cái tiếng Hispanic, tiếng Tây Ban Nha nhiều. Bởi vì ông chính bản thân ông cũng nhìn nhận rằng là tiếng Tây Ban Nha của mình kém lắm, không có hơn gì cựu thống đốc của tiểu bang Texas là ông Rick Perry hết. Nhưng mà đây là một nét mới trong kỳ bầu cử năm nay, khi mà rất là nhiều những ứng cử viên nhằm có thể nói được tiếng Hoa Mỹ cũng như có thể nói được tiếng Tây Ban Nha, thì đây là một lợi thế cho họ, bởi vì họ sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng người Hispanic nhiều hơn so với những ứng cử viên mà chỉ biết một ngôn ngữ thôi đó, Minh Nhung.
Dạ vâng. Cũng liên quan đến tòa Bạch Ốc và những cái công việc mà và những, cũng như những cái điều kiện mà Khôi Nguyên vừa mới trình bày để mà mình có thể chạy đua được vào tòa Bạch Ốc, thì có lẽ có một cái nghề tại tòa Bạch Ốc mà ít ai biết đến, ít lộ diện công khai nhưng mà lại cũng vô cùng quan trọng. Không biết là Khôi Nguyên biết cái nghề gì không ạ? Dạ vâng.
Dạ không.
Đó chính là cái nghề viết diễn văn cho tổng thống. Và đây được cho là một cái công việc mà không kém phần rất là vất vả, bởi vì người ta phải viết từ sáng cho đến tối, ngày này qua ngày khác, nhưng lại viết cho một người khác. Và họ phải tìm ra những cái từ ngữ thật là đúng đắn, những cái công thức mà ghi đậm dấu ấn trong đầu óc của người nghe, và mà phải tính cả đến cả cái nhịp điệu của bài văn nữa, cách ngắt câu hay là những chỗ cần nhấn mạnh. Và một cái bài nguồn tin cũng cho biết thêm là bài diễn văn truyền thống về cái tình trạng liên bang mà Tổng thống Obama đọc vào ngày 20 tháng 1 năm nay đó, thì đó là kết quả của nhiều tuần lễ làm việc không ngơi nghỉ của một ekip viết gồm 9 người. Và theo cái kinh nghiệm của những người viết văn cho Tổng thống đó, thì mỗi Tổng thống Hoa Kỳ đều có một cái phong cách khác nhau. Và hiện nay đó thì dù ở trong nhà tòa Bạch Ốc hay là ở trên chiếc máy bay Air Force One của Tổng thống, thì những người này họ đều phải sống theo cái nhịp điệu của ông chủ, đó là Tổng thống Hoa Kỳ. Và những người này họ là những người rất là kín đáo. Đồng thời họ cũng phải có được một cái năng lực to lớn, một sự cường tráng về thể chất và cũng kèm theo một cái sự đam mê nữa. Và đánh đổi lại thì ai cũng biết rằng là cái công việc viết lách tại tòa Bạch Ốc sẽ là một cái bệ phóng tuyệt vời cho những cái sự nghiệp về sau, sự nghiệp chính trị hay là trong lĩnh vực tư nhân cũng vậy. Và trong thế giới khép kín và cũng có phần bí hiểm này thì vài gương mặt cũng đã ghi đậm dấu ấn và cũng còn được nhắc đến, như là Ted Sorensen, người đã viết cho Tổng thống John F. Kennedy một cái bài diễn văn mà có giá trị đặc biệt trong lịch sử Hoa Kỳ. Mình nhung mời chú Huy Cương.
Cảm ơn Minh Nhung và cũng những bản tin liên quan đến vấn đề chính trị. Thì hôm nay Houston Chronicle lại tiếp tục đăng một bản tin liên quan đến chính trị của tiểu bang Texas. Sau khi ngày hôm qua thống đốc Greg Abbott đã ra lệnh cho những Vệ binh của tiểu bang Texas phải theo dõi cuộc tập trận sắp tới của quân đội Hoa Kỳ. Đây là quân đội của chính phủ liên bang. Trong đó có cả các lực lượng đặc biệt cũng như là lực lượng Navy SEAL sẽ tới một số các khu vực ở Texas. Trong đó có một số các tỉnh ở miền Nam và đã gây ra những sự lo ngại của chính những người dân ở đây khi mà có những lời đồn đoán từ phía những người từ những tổ chức da trắng kỳ thị, mà họ cho rằng chính phủ liên bang sẽ lợi dụng lần tập trận này để mà tịch thu hết những vũ khí của những người dân tiểu bang Texas cũng như là có thể là chiếm đóng tiểu bang Texas. Thì đó là những cái tư tưởng rất là quá khích mà không thể nào mà có thể xảy ra được. Nhưng mà ông Rick Abbott thì lại bắt chước ông thống đốc Rick Perry đã lại tuyên bố rằng có lẽ là chỉ để về muốn kiếm phiếu của những tổ chức này hoặc là muốn lấy lòng những người này hay sao đó mà ông đã phải lên tiếng như vậy. Và ngay cả từ Austin và Washington DC thì đã có rất là nhiều những lời chỉ trích ông thống đốc mới này của tiểu bang. Thế thì tại sao ông lại đưa ra những câu hỏi như vậy? Chính phủ liên bang, quân đội của chính phủ liên bang đã có từ hơn 200 năm nay rồi, và dĩ nhiên rất là nhiều người dân Texas có mặt trong quân đội Hoa Kỳ từ trước đến nay, và rất là nhiều những doanh trại của quân đội chính phủ liên bang, tức là quân đội Hoa Kỳ, có mặt tại những khu vực rất là lớn như là Fort Hood, thì có tất cả ít nhất là 3-4 đơn vị khác nhau lên đến mấy chục ngàn người. Và tại các thành phố khác như San Antonio hay là ở tại Corpus Christi thì cũng có những lực lượng của Hải quân Hoa Kỳ ở đây. Và những căn cứ như là ở Lackland, Air Force Base ở San Antonio hay là những căn cứ khác huấn luyện những phi công cho không quân cũng như là lục quân Hoa Kỳ. Và đó là một trong những cái sự thắc mắc mà chính ngày hôm qua chính ông Thiếu tướng Gerald Brady đã phải trả cử một vị trung tá cũng tham gia trong cái cuộc tập trận này. Không những chỉ tập trận riêng ở tại tiểu bang Texas mà còn tất cả có hơn 10 tiểu bang khác cũng đồng thời có một cuộc tập trận giữa các lực lượng của quân đội Hoa Kỳ. Và ông đã phải tới thành phố Bastrom để mà trả lời về với những cái cư dân ở đây về những cái sự thắc mắc của họ, bởi vì nơi này sẽ là nơi xảy ra diễn ra cái cuộc tập trận này, và đó cũng là những sự lo ngại của họ. Thì ông trung tá này đã trả lời tất cả những cái thắc mắc, mặc dù cũng có nhiều người đưa ra những câu hỏi rất là hóc búa, nhưng mà ông ta đều trả lời được hết. Và đó cũng là một trong những lý do mà ông Rick Abbott ông ta không có tuyên bố gì thêm ngày hôm nay, nhưng mà tùy viên báo chí của ông ta đã phải trả lời rất là nhiều những câu và cố tình tránh né. Họ chỉ cho rằng thống đốc Rick Abbott chỉ làm công việc này với một tính cách phòng ngừa mà thôi, chứ cũng không hề có ý định gì mà cho rằng chính phủ liên bang lại định chiếm đóng tiểu bang Texas. Chuyện đó sẽ không có bao giờ xảy ra. Đó cũng là bản tin cuối của Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.